Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì cùng chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Vân trong mùa Phật Đản lần thứ 2635. Hôm nay quý vị có khỏe không?
Khi Pháp Hòa đến đây thì Pháp Hòa thấy vô tình hôm bữa thứ năm vừa rồi đó, thì đến đây thì chiều lại thì thầy trụ trì ở đây có chở xuống thành phố Colorado Springs để thăm một ngôi chùa nhỏ dưới đó của thầy Phổ Khai đó. Thì Pháp Hòa biết là chùa dưới đó có tên là Quan Âm Pháp Vũ, thể trên này là tu viện Từ Vân. Thì có lẽ đây là một cái sự tình cờ trùng hợp nhưng mà rất đẹp và rất hay. Bởi vì ở trong nhà Phật á, thường lấy Từ Vân Pháp Vũ để làm một cái ví dụ cho Phật Pháp. Thì có một ngôi chùa người ta để câu đối như thế này: Từ Vân Pháp Vũ xâm la, biến địa giai thành thanh tịnh cảnh, Huệ Nhật Đàm Hoa tự tại gian tranh, đổ hỷ hoang tràng. Đó là một câu đối. Và câu đối đó có nghĩa là Từ Vân là mây lành, Pháp Vũ là mưa pháp. Thường thường á, mình sống trong đạo mà mình được chở che bởi đức từ bi thì gọi là mây lành. Hằng ngày chúng ta được thấm nhuần Phật Pháp, đó gọi là Pháp Vũ. Cho nên thường thường người ta dùng cái từ là Từ Vân biến mãn, Pháp Vũ lâm ly. Từ Vân á, thì che khắp, tức là mây lành che khắp. Và Từ Vân biến mãn, biến là rộng ra, mãn là đầy. Từ Vân biến mãn. Nhưng mà Pháp Vũ á, thì sao? Lâm ly. Không phải có bi đát nha. Người đời á, là lâm ly bi đát. Còn người đạo ta đó, học Phật rồi á, để cho Phật Pháp thấm nhuần trong tâm rồi thì luôn luôn mưa Pháp thấm nhuần để học địa. Học địa tức là đất. Cái nơi nào mà có Phật Pháp, có hướng dẫn tu hành thì nơi đó là học địa. Mà nói sâu sắc hơn, đó là tâm thôi ta. Nếu tâm của ta mỗi ngày nghe Pháp, mà cái bữa Pháp đó, một cái bài Pháp đó chúng ta nghe mà chúng ta cởi mở được lòng, đó là chúng ta đang thấm nhuần mưa Pháp. Và để, bởi vì tâm của ta, thường thường người ta gọi là tâm địa, phải không? Tâm địa là đất tâm. Mà đất tâm á, thì phải thấm nhuần Phật Pháp, thấm nhuần cái đạo lý. Nếu mà đất tâm mà thấm nhuần được đạo lý thì đất tâm tươi tốt, màu mỡ, và sống một cuộc đời rất là đẹp. Cho cái câu đối là Từ Vân Pháp Vũ xâm la. Xâm la là giống như là rậm rạp đó, phải không? Người ta dịch là mây lành mưa Pháp phủ khắp trần gian thành nơi thanh tịnh. Thanh tịnh cảnh, không? Nơi nào mà có mây lành, nơi nào mà có mưa pháp thì nhất định chỗ đó sẽ là cái chỗ thanh tịnh. Thanh tịnh cảnh. Rồi thì ngày đêm chúng ta thường nói đạo lý với nhau, gọi là Huệ Nhật Hoa Đàm. Khi chúng ta ngồi lại, chúng ta không có đàm, không có nói những cái điều không cần thiết, mà chúng ta phải hoa đàm. Tức là mỗi một lời chúng ta nói ra thì nó nhất định sẽ thành hoa, thành trái. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thì hoa trái nó cũng chua, cũng chát, phải không? Khó ăn và khó nuốt, thậm chí khó ngửi nữa. Đó. Cho nên thường á, chư tổ thường dạy chúng ta đó: tỉnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi, khi rảnh rỗi ngồi nói chuyện, tức là nhàn đàm mà, thấy không? Lúc tỉnh tọa thì thường thấy lỗi mình, thường tư kỷ quá, quá lỗi, thấy không? Nhàn đàm bất luận nhân phi, lúc mà rảnh rỗi ngồi nói chuyện đó thì đừng hay là chớ có luận bàn cái chuyện tốt xấu hay dở của người. Tại sao? Tại vì làm sao chúng ta đủ khả năng để luận ai tốt xấu mà trong khi đó chúng ta tốt xấu chúng ta chưa rành? Thì thay vì ngồi như vậy thì chúng ta tỉnh tọa thường tư kỷ quá. Vì vậy mà huệ ngày huệ hoa đàm, tự tại như miền thiên trúc, sẽ trông thấy chốn an vui. Nếu mình như hồi nãy cái bài hát á, không, nếu mà chúng ta đi từng bước thông dong mà chúng ta thấy trên trời có mây bay, bên đồi có thông reo, và lúc đó chúng ta thấy thông reo mây bay thì tự nhiên lòng chúng ta bình an, bình an như rửa đó. Bình an như thế đó thì cuộc đời này rất là nhẹ. Thật ra thì cuộc sống của ta đó nó có nhiều bon chen, nó có nhiều phức tạp. Bởi vậy mà tại sao ngôi chùa cần phải có thánh đường, giáo đường, thánh thất, tất cả những nơi mà để chúng ta trở về. Bởi vì khi chúng ta về đó thì lòng chúng ta lắng xuống, lòng chúng ta lắng xuống, đến cửa Phật hồn lân lân thoát tục, đến cửa thiền ý vời vợi siêu phàm. Ta thường nói như vậy đó. Và vào chùa mà nghe thỉnh một tiếng chuông, chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Thì khi mà mình nghe được tiếng chuông của chùa, khi mình đến được nơi thanh tịnh cảnh, thì đó là đạo tràng, đó là già lam. Tiếng Phạn gọi là vihara, người Trung Hoa dịch là tự. Tự là gì? Người Việt gọi là chùa. Dù là tự, dù là chùa, dù là tu viện, nhưng mà nó cũng không ngoài cái chữ gọi là già lam. Già lam là tiếng Phạn Sangarama. Sangarama người mình âm lại là già lam. Người Trung Hoa dịch là gì? Người Trung Hoa dịch là thanh tịnh xứ, cái chỗ thanh tịnh. Người Trung Hoa còn dịch là gì? Thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Người Trung Hoa dịch cái chữ chùa nghĩa là vậy đó, là cái nơi để chúng ta gần những người lành, người tốt, để là cái nơi chúng ta xa lánh cái dở, cái xấu. Chữ xứ là nơi, là chốn. Thì quý vị thấy mình đi đến chùa, ngoài cái chuyện mình tụng kinh, mình dùng cơm, mà chúng ta còn nghe pháp. Bởi vì nghe pháp tụng kinh là nuôi tâm, dùng cơm là nuôi thân. Cho nên về chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói điều đó. Và về chùa là thân tâm nuôi dưỡng. Cho nên người nào cũng vậy, từ những người trong ban trai soạn cho đến những người Phật tử làm công quả, nhất nhất phải làm bằng cả cái tấm lòng của ta. Làm như vậy để làm gì? Bởi vì chúng ta lưu xuất từ cái nơi tâm địa thanh tịnh của ta, thì chúng ta mới đủ khả năng biến chỗ này thành thanh tịnh cảnh. Thì người tới đây, người tới đây, người ta mới đi từng bước thông dong, người ta mới cảm nhận đây là tự tại như miền thiên trúc. Đó, huệ nhật hoa đàm, tự tại gian tranh đổ hỷ hoang tràng. Không? Tự tại như miền thiên trúc, sẽ trông thấy chốn bình an. Và bây giờ mình ngồi đây mình bình an, bình an trong giây phút, bình an trong một giờ, hai giờ, nhưng sau đó chúng ta trở về với thế gian, chúng ta sống cuộc đời bình thường. Nhưng nhờ lắm, nhờ 2-3 tiếng chúng ta ở đây nè, nó giúp cho chúng ta sống được 1 tháng 2 tháng mà bon chen chật vật ở bên ngoài. Đi làm rất là mệt, về nhà ăn cơm tắm rửa rồi nghe một cuộc bán thuyết pháp, cảm thấy ngày hôm đó mình giải được những cái khó khăn mà ngày hồi sáng này chúng ta phải đối phải. Ở đây có ai có cảm nhận điều Pháp Hòa nói không? Đó. Cho nên mình cảm nhận được như vậy, cái đó gọi là gì? Mưa pháp thấm nhuần nơi học địa, phải không? Pháp vũ xâm la, pháp vũ xâm la từ vân biến mãn. Ta thường nói vậy đó, từ vân biến mãn pháp vũ lâm ly. mây lành che khắp, mưa pháp thấm nhuần. Đó là Pháp Hòa xin nói sơ là bởi vì hôm thứ năm đến thì ở đây thì Pháp Hòa biết rồi, tu viện Từ Vân, Pháp Hòa với thầy Tịnh Mãn thì quen nhau nhiều năm, biết thầy lập chùa ở đây 4 năm rưỡi rồi, mới thầy xin lắm thầy mới cho tới. Rồi thứ năm thầy chở đi xuống thăm, thì hỏi ra thì biết là chùa Quan Âm Pháp Vũ. Thì khi mà nghe như vậy rồi trên đường đi về thì Pháp Hòa nhớ cái câu đối đó, nhớ cái câu đối là Từ Vân Pháp Vũ Xâm La, biến địa giai thành thanh tịnh cảnh. Đó là Pháp Hòa nói về chữ Từ Vân Pháp Vũ. Thì hôm nay quý vị biết á, là ngày chúng ta kỷ niệm Đức Phật đản sinh. Chữ đản sinh là mình nói cho nó hai chữ vậy đó, chứ thật ra chữ đản nghĩa là sinh rồi, phải không? Chữ đản là sinh rồi. Có khi chữ đản người ta dịch là nếu mà đản sinh thì hiểu chữ đản là vui. Cho nên thường thường có chỗ người ta để là kính mừng khánh đản. Chữ khánh là vui, chữ đản là sinh. Thí dụ như mình vừa cất xong một cái cơ sở làm ăn thì gọi là khánh thành. Khánh là vui, thành là thành tựu. Khánh thành tức là vui mừng cái nơi đó được xây dựng một cách thành tựu tốt đẹp. Cho nên chữ khánh là vui, chữ đản là sinh. Cho nên khánh đản là vui mừng mà ngài Đức Phật sinh ra. Thì ở trong Phật giáo có hai cái tông phái, thật ra thì nhiều nhưng bây giờ còn gọn lại là hai, mà chúng ta thường nghe là Nam Tông, Bắc Tông hay là Nam Truyền, Bắc Truyền. Không có cái vấn đề chống bán ở trong hai cái tông. Chỉ có điều là bên Bắc Tông thì phát triển, tức là đi sâu đi sát đời sống của người Phật tử. Để làm gì? Để có thể phát triển và hướng dẫn Phật tử tu học một cách linh hoạt trong đời sống hàng ngày. Bên chư vị Nam Tông thì các vị chuyên tu, các vị lo chuyên tu nhiều hơn. Và cái quan niệm là trở về với thời nguyên thủy của Phật, tức là thời Phật sống như thế nào thì các vị sống như thế đó. Chẳng hạn như là các vị cũng đi trì bình khất thực, các vị cũng dùng ngày một bữa, các vị cũng quấn y, đời sống đó là chư vị đó chúng ta thường gọi là nguyên thủy. Nguyên thủy tức là original, tức là trở về với cái gốc. Còn bây giờ á, Phật giáo mà bây giờ quý vị thấy như đây, đây đó gọi là engaged Buddhism, tức là Phật giáo đi vào đời sống hàng ngày của Phật tử, cho nên gọi là Phật giáo phát triển. Thì ở bên truyền thống nguyên thủy á, cái ngày lễ hôm nay á, người ta gom ba lễ là thành một. Đó là lễ Phật đản sinh, lễ Phật thành đạo, lễ Phật niết bàn. Ba cái lễ này người ta gom chung, người ta làm chung một lễ, cho nên gọi là lễ tam hợp. Tiếng Phạn gọi là Visakha Puja. Thấy không? Thì tiếng Phạn gọi là Visakha Puja là lễ tam hợp, tức là lễ Phật đản sinh, lễ Phật thành đạo, lễ Phật niết bàn. Nhưng mà bên Phật giáo Bắc Tông á, thì chia ba lễ này ra. Rằm tháng tư là lễ Phật đản, rằm tháng chạp là lễ Phật thành đạo, rằm tháng hai là lễ Phật niết bàn. Chia ba cái lễ. Thì quý vị mới thấy á, hôm nay á, chúng ta trở về để chúng ta kỷ niệm Phật đản hay là lễ tam hợp giống nhau. Cái quan trọng là chúng ta tìm hiểu được, học hỏi được cái ý nghĩa của ngày Đức Phật đản sinh. Mỗi một ngày chúng ta sinh ra, chúng ta sống trở lại. Bởi vì chúng ta đâu có biết chúng ta có còn cơ hội để trở lại ngày hôm sau nữa không? Không biết được. Vì vậy mà ngày xưa trong cái bài sám khuyến tu có một cái câu: dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thay, hô hấp tức là thở vô thở ra trong cái hơi thở, rất là sợ. Mạng người hô hấp kinh thay, nghĩ cơn vĩnh biệt, tiền đài mà đau. Tức là mình để đôi dép mình đi ngủ, chưa chắc sáng hôm sau mình có cơ hội mình mang lại đôi dép đó. Vì vậy mà mỗi một ngày chúng ta mở mắt ra và chúng ta phải vui mừng là ngày đó chúng ta còn được sống. Mà để nhắc nhở mình sống như thế nào cho ngày đó được đẹp thì mở mắt ra có cái bài để chúng ta đọc: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Mình làm sao mình cảm ơn được cuộc sống đã cho mình đã thêm được một ngày nữa. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cho nên chúng ta phải đón chào một ngày mới, chúng ta phải trân trọng một ngày mới, chúng ta phải trân quý những người xung quanh ta, vì ai cũng đang là một người mới. Bởi vì sao? Có một vị tổ dạy: tạc nhật giả so tâm, kim triêu bồ tát diện. Tạc nhật ngày qua là tâm giả xoa, kim triêu bồ tát diện sáng nay lòng bồ tát. Như vậy ngày hôm qua có thể mình người ta cái nhiều cái dở, nhưng mà nhờ có giáo pháp, nhờ có pháp vũ, nhờ có từ vân, cho nên sao người đó trở thành tươi mát và renew, người đó brand new trở lại. Cho nên chúng ta phải trân trọng cái người đó. Như vậy thì đón chào một ngày mới, đón mừng cái ngày mới cũng giống như chúng ta đón mừng một Đức Phật đáng sinh. Đâu phải đợi tới một năm một lần, mà mỗi sáng ra ngủ dậy là chúng ta biết rằng hôm nay con đang đón chào một Đức Phật sơ sinh. Cho nên một chút xíu là quý vị có tấm Phật này. Một lát trưa này Pháp Hòa sẽ nói ý nghĩa tấm Phật. Bây giờ thì mình nói là mình mỗi một ngày Đức Phật đản sinh, tức là Phật sinh ra đời, nhưng mà không phải một năm một lần. Đức Phật không có cần mình phải làm cái chuyện đó, nhưng mà bởi vì mình là đệ tử tôn kính Ngài thì chúng ta đón mừng cái ngày này. Nhưng mà cái ngày ý nghĩa sâu sắc hơn, và để cho chúng ta thực tập cái ngày này một cách hay hơn, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là cái ngày để chúng ta chào đón một ngày mới. Buổi sáng ở trong chùa mà hô canh mà ngồi thiền đó, ở trong chùa có cái lệ là mỗi buổi sáng hồi xưa đó là một ngày chia ra tới 6 canh, 5 canh, một đêm và chia 5 canh. Đầu hôm á là 8 giờ tối là thỉnh chuông rồi báo sơ canh, rồi nhị canh, rồi tam canh, cái là ngủ không có yên. Ngủ chừng tiếng 2 tiếng là có chuông báo thức, rồi bắt đầu ngồi lim dim rồi tỉnh lại, chi biết không? Luôn luôn thức tỉnh chúng ta, không để cái người tu mê man trong ngũ dục. Mà một trong những cái năm cái dục đó là gì? Ngủ nghỉ. Thì bây giờ thì bớt lại còn 2 canh, tức là sơ canh và ngủ canh. Thì bây giờ quý vị biết là buổi tối mà ngồi thiền á là gọi là buổi chiều, tàn canh, canh tối. Buổi sáng ngủ dậy thì là sơ canh. Cái thì buổi sáng mà ngồi thiền á thì trong đó có một câu: pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tỉnh tỏa lòng an miệng mỉm cười. Cái câu thứ ba: ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Hôm nay con có một ngày mới, con nguyện ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, rồi dùng cái trí tuệ soi sáng. Cái gì cần buông bỏ phải buông bỏ, cái gì cần giữ mới giữ. Bởi vì sao? Bây giờ ở đây là nó đủ thứ hết, kêu cô ốp mà, cái gì cũng có hết á. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết buông, chúng ta không biết giữ thì chúng ta mệt lắm. Cái lòng mình rất là mệt, cái tâm mình rất là mệt. Quý vị thấy ở đây mình sống đời sống mình lo nhiều không? Lo lắm. Mà nhất là kinh tế bây giờ nữa, phải không? Lo tiền nhà nè, lo bảo hiểm nhà nè, lo bảo hiểm xe nè, là lo tiền xe nè, rồi gì nữa, lo ăn uống nè, lo cho con cái nè, đủ thứ lo hết. Nhưng mà mình biết rằng đó là những cái lo chính yếu mà mình phải lo. Vì vậy mà những cái gì mà nó tạp nhạp bên ngoài nữa thì mình phải buông bỏ bớt. Nó không cần thiết phải buông bớt. Đó, nếu mà được như vậy đó, và chúng ta phải trân quý những người xung quanh ta, ngày nào chúng ta còn gặp được, thì chúng ta phải biết rằng ngày hôm đó chúng ta còn gặp một vị Phật. Cho nên mỗi lần gặp nhau chắp tay. Chắp tay để làm gì? Sen bút xin tặng bạn một vị Phật tương lai. Mỗi lần trong chùa mà gặp nhau là hay chắp tay chào đó. Cái ý nghĩa chắp tay đó là 10 ngón tay là tượng trưng cho cái 10 pháp giới gom thành một, coi như là nhất tâm. Cho nên mỗi lần đảnh lễ Phật mình hay tụng chí tâm đảnh lễ đó, hay là tụng là nhất tâm đảnh lễ đó. Bởi vì cái tâm của chúng ta đó, nó giống như 10 ngón tay vậy, tâm đi 10 phương thế giới. Cho nên cái ý nghĩa gom 10 ngón tay lại là 10 pháp giới hiệp thành một. Cái này gọi là gì? Liên hoa thủ. Ngày hôm qua có Phật tử hỏi ý nghĩa hoa sen đó. Thấy không? Thì chắp tay là liên hoa hợp chưởng. Liên hoa hợp chưởng, chưởng là bàn tay. Cho nên trong phim Tàu mà ai mà đụng tới là chưởng á. Chữ chưởng là vậy, chưởng là đưa một bàn tay ra, chưởng là bàn tay. Cho mỗi ngày mà rửa tay cũng vậy, múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Bây giờ là tiếng Việt mình đọc vậy, chứ ngày xưa phải học tiếng Hán. Dĩ thỉ quán chưởng, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật pháp. Thì dịch cho tiếng Việt là múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Cho nên mỗi ngày chúng ta chấp tay là liên hoa hiệp chưởng. Cho nên cái mão mà quý thầy đội, quý vị thấy quý hòa thượng hay đội cái mão cao cao không? Mỗi lần lễ lớn quý vị hay thấy đội đó, cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng. Đó, hay quá. Cái mão đó gọi mão hiệp chưởng đó. Quý vị thấy giống hai bàn tay búp lại không? Đó. Rồi bây giờ đó, cho nên mỗi một ngày á, chúng ta gặp được nhau là chúng ta chào đón một Đức Phật sơ sinh. Cái thứ hai là gì? Là thành đạo, phải không? Đức Phật thành đạo. Thành đạo là sao? Mình phải sống như thế nào để trọn thành cái đạo của ta. Mỗi người chúng ta ai cũng có đạo hết á, chứ không phải là chỉ có một người nào đó có đạo. Cho nên gặp cái nói anh đó có đạo, ủa mình vô đạo sao? Không có phải, ai cũng có đạo hết. Mà cái đạo căn bản nhất của chúng ta là đạo gì? Đạo chồng, đạo vợ, đạo mẹ, đạo cha. Nói chung là nhân đạo. Bởi vì nếu chúng ta muốn làm bất cứ đạo gì, tiên đạo, thiên đạo, Phật đạo, thì trước hết chúng ta phải có nhân đạo. Nhân đạo không thành thì không đạo gì thành hết. Vì vậy cho nên ngày hôm nay mà chúng ta trở về làm cái lễ Phật đản mà như nãy qua nói đó, chào đón một ngày mới, một con người mới, một bạn mới xung quanh đây, là chào đón một Đức Phật. Rồi chúng ta phải sống như thế nào để trọn vẹn một ngày đó, trọn vẹn cái bổn phận của mình cần phải sống, đó là thành Phật, đó là thành đạo. Cho nên trong nhà Phật dùng cái chữ thành đạo không hẳn chỉ để cho Đức Phật, mà tất cả chúng ta ai cũng phải sống mỗi ngày cho cái đạo chúng ta thành. Cho nên cái mỗi một lần mà làm lễ xong, cái nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Công đức gì mà có? Cái công đức là ở chúng ta sống trọn vẹn cái bổn phận chúng ta phải sống. Công đức đó nó mới trọn vẹn, thì mình với tất cả mọi người đều được trọn thành Phật đạo, không có xa vời. Còn nếu mình không hiểu á, mình tụng thì mình nghĩ là chắc kiếp sau, mấy chục đời sau mình mới thành Phật đạo. Không, chúng ta thành Phật đạo ngay trong đời sống này. Quý thầy là người tu, phải làm tròn bổn phận của người tu, là trên cầu Phật đạo, dưới độ muôn người. Còn mình là người Phật tử, mình sống tại gia, mình có gia đình, thì mình phải làm tròn cái bổn phận. Trước khi đi chùa, công quả phải làm công quả ở cái chùa mình trước. Cơm nước cho rồi, lo cho việc cho xong mới vô chùa làm công quả được. Còn nếu không là vô này ngồi yên, bởi vì biết rằng cơm nước ở nhà không có xong. Có phải vậy không? Pháp Hòa nói vậy là quý cô hiểu ý Pháp Hòa phải không? Nhiều khi mình lo công việc không xong á, ở nhà đó. Mà nếu mà mình biết tánh ông xã mình mà khó nữa, ở không có yên. Mà ở không yên thì làm sao có niết bàn? Phật đạo không xong thì làm sao niết bàn có? Cho nên cái chữ niết bàn là gì? Niết bàn không phải là đợi chết mới có niết bàn. Chữ niết bàn ở tiếng Phạn là Nibbana. Người Trung Hoa dịch là gì? Diệt độ, diệt cái sanh tử, diệt cái phiền não, độ cái sanh tử. Niết bàn không phải là nơi chốn, niết bàn không phải là cái destination, niết bàn không phải là cái chỗ để rồi chúng ta chết chúng ta tới, mà niết bàn là một trạng thái của tâm. Khi tâm mà bình an là có niết bàn, giận vừa nổi lên dằn xuống có niết bàn. Cho nên Đức Phật không phải là ngày mùng, ngày rằm tháng 2 Đức Phật nhập niết bàn, không. Đức Phật có niết bàn trong từng giây từng phút. Nhưng mà bởi vì trong nhà đạo là chúng ta dùng cái chữ niết bàn để chỉ cho cái người đó qua đời một cách an lành, thanh tịnh, bình an, không đau khổ, cho nên chúng ta thường gọi là niết bàn. Niết bàn còn được dịch là tịch gì vậy? Tịch diệt. Tịch diệt tức là gì? Tịch diệt tức là ở trong cái trạng thái diệt hết tất cả muộn phiền mà để đưa tới cái chỗ tâm bình lặng. Như vậy thì quý vị có niết bàn chưa? Có. Đừng nói mình không có. Có nhưng mà chút chút thôi. À, bây giờ ngồi đây có niết bàn chứ ai chọc giận là nát bàn. Phải không? À, như vậy thì quý vị thấy không? Chữ niết bàn là trạng thái của tâm chứ không phải là cái chỗ. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta thấy người ta đăng báo, ta nói chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình anh gì đó, cầu xin cho hương linh của cụ ông cụ bà sớm lên cõi niết bàn. Không có. Có niết bàn đâu mà lên? Niết bàn đâu có chỗ để lên. Mà nhà Phật á, không phải tụng quỳ lụy để chờ chết lên đó. Cái tu của đạo Phật là anh giải quyết được cái khổ ngay trong đời này. Anh giận, ngày xưa anh giận, anh nói càng, nói bừa cho nên gia đình đổ vỡ. Bây giờ anh hiểu rồi, mình nói như vậy là gia đình tan vỡ hết. Dằn cái cơn giận xuống. Dằn xuống để làm gì? Để cứu vãn tình thế. Phải không? Cho nên người ta mới nói đó, cha con nhẫn nhịn nhau, gia đình được im thấm. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Thì nếu mình nhẫn nhịn được nhau thì gia đình mình có niết bàn. Cho nên niết bàn là khi nào chúng ta sống mà chúng ta thấy được cái sự bình an ở tâm. Ở tâm chúng ta là có niết bàn. Mà quý vị thử nghĩ đi, mình sống mà một ngày mới mình biết đón chào, mình biết sống với bổn phận, ngày đó có niết bàn không? Có. Quý vị nhớ cái bài hát ngoài hát cho quý vị nghe không? Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Có phải không? Giờ quý vị hát ha. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Dễ nhớ lắm. Sáng thì phải nghĩ điều lành, mà nghĩ thì phải làm, cho nên gọi là trưa thì làm điều lành, tối ngủ cũng mộng điều lành, ta có một ngày vui. Dễ nhớ không? Nghĩ làm mộng. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Hai ba. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Ủa hát hay quá, không vỗ tay. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa thêm với đại chúng một chút, gọi là thành đạo. Bây giờ á, mình muốn thành á, thì mình có 5 điều. Thứ nhất á, một á, là mình phải biết rằng á, mình phải có một môi trường để sống tốt. Mà cái môi trường sống đó không ai ban phát cho mình, không ai cho mình được, mà tự mỗi thành viên trong gia đình chúng ta phải hiểu, chúng ta phải biết cái điều này và chúng ta tạo. Thí dụ như hai vợ chồng nói chuyện với nhau, dù có những cái gì bất đồng, chúng ta bỏ mâm cơm nửa chừng là không đúng rồi đó. Mà biết rằng á, mình thường hay đụng chạm trong bữa ăn, thì thôi trong bữa ăn đừng có nói những cái chuyện ngoài cái phạm vi cần phải nói. Bởi vì ông bà ta thường dạy á, trời đánh tránh bữa ăn. Ý muốn nói rằng cái bữa ăn gia đình nó quan trọng lắm. Thậm chí ông trời ông muốn đánh á, ông cũng tránh cái bữa ăn. Ý cái câu đó là vậy. Thì huống gì chúng ta cũng vậy. Cho nên trong một bữa ăn trong gia đình quan trọng. Cho xin thưa đại chúng là cái gia đình đó, nó khác với cái nhà. Cái nhà là phải xây bằng gạch, bằng xi măng, bằng đinh, bằng gỗ, vân vân. Nhưng mà cái đó là cái nhà thôi. Còn cái gia đình đó là xây bằng hiểu biết, thương yêu, nhẫn nhục, nhịn nhường, vân vân, bao dung, hỷ xả, tha thứ. Hai cái nó khác. Chơi có tiền mua được cái nhà nhưng chưa chắc mua được cái gia đình. Mình có tiền mua cái nhà mấy triệu ở cũng có hết á, nhưng mà chỉ cần một cái gia đình mà vợ chồng còn ngồi được với nhau coi chừng hơi khó. Chưa chắc có tiền có được cái đó. Cho mình có được cái đó rồi phải ráng giữ. Cho mỗi một cái điều thứ nhất á, là mình phải thấy rằng mình phải có một cái môi trường để sống tốt. Cái điều thứ hai là phải thấy cái thân thể của ta rất là quan trọng. Bởi vì một khi mất thân thì chúng ta không còn làm được gì nữa hết. Thí dụ bây giờ mình có toan tính bất cứ chuyện gì mà chúng ta không còn đủ sức khỏe để làm, hay là chúng ta chết đi, thì tất cả những cái gì chúng ta toan tính, chúng ta chuẩn bị, nó đều theo mây khói hết. Cho điều thứ nhất là phải giữ thân và có môi trường tốt. Điều thứ hai là phải thêm hai phần, thêm một chút thoải mái, thêm một chút nhiệt tình. Thêm hai. Thấy không? Mình đã có thoải mái rồi, thêm chút nữa. Giống như mình tu vậy đó. Thấy không? Mình tu ngày hôm qua mình tiến một chút, ngày hôm sau mình tiến chút nữa. Tại vì tu là phải tiến mà. Bộ bộ cao thăng, bộ bộ cao thăng. Cho ngày xưa Tổ Quy Sơn mới khen người tu, khen cái người xuất gia đó. Người xuất gia là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương. Bước một bước chân đi là tới một phương trời cao rộng. Thành nữ mình cũng thế. Cho nên mình gọi là tu sĩ. Cái chữ tu sĩ không hẳn để dành riêng cho những người xuất gia. Ai mà là người tu thì đều là tu sĩ hết. Quý vị cũng là tu sĩ, quý thầy, quý sư cô cũng là tu sĩ. Bởi vì ai cũng cần phải tu hết. Mà tu là gì? Tu là chỉnh đốn, tu là sửa chữa, tu là rèn luyện. Tu là gì? Tu là ngày hôm qua chúng ta dở, hôm nay chúng ta sửa lại cho nó hay, tu. Chẳng hạn như cái chuông này nó méo nè, sửa nó lại, tu. Chứ ngày hôm qua mình méo, bây giờ mình phải làm sao cho mình ngay, gọi là tu. Cho nên ý nghĩa đó, tại sao mình cắm cây hương phải cắm cho ngay. Ngày xưa mình không biết, mình đi chùa mình cầu Phật, mình thắp cây nhang, mình chú xá kiểu này không à. Thấy không? Giờ mình biết rồi, mình chắp tay trang nghiêm, muốn khấn nguyện gì đó cầm im, đứng khấn. Khấn xong cắm cây nhang vào lưỡi cho ngay chứ không có chọt. Thấy không? Chứ mình cứ thấy chỗ nào trống trống mình chọt cây nhang vô. Đó mình chưa ngay. Thấy không? Bây giờ mình sửa lại cái đó. Không có còn xá xá kiểu này nữa. Thường thường mình hay xá theo cái lời nguyện của mình á. Nam mô Di Đà Phật, xin Phật từ bi phù hộ độ cho con. Không? À, gia đình hưng thạnh, quyến thuộc bình an, bốn mùa không còn chút tai ương, tám kiếp phước lớn như Đông Hải. mình cứ xá theo cái lời nguyện của mình. Bây giờ mình cứ cầm hương trang nghiêm, nhưng mà cái hương mình cầm á là không có dưới cái tầm miệng của mình. Cầm hương là phải từ mí mắt cầm lên. Tại sao? Bởi vì hương á nghĩa là thơm. Mà cái hương này nó hai phần. Cái hương chúng ta cầm là hương vật chất, mà chúng ta phải lấy mượn cái hương vật chất đó để hòa quyện với cái tâm hương của ta. Mà cái hơi miệng của ta thì nó chưa đủ trang nghiêm trong sạch để nó nói lên cái tâm hương mình dâng cúng. Cho nên thường cầm hương là cầm từ cái chóp mũi cầm lên, tức là mí mắt. Quý hiểu ý như vậy. Cầm cái hương, và khi mà cắm khấn xong rồi mà cắm cái hương vô là cắm cho ngay. Không nhất thiết phải giữa cũng được, vì cái lưu hương mà nhiều người cắm mà. Thì thí dụ bây giờ mình bên hông cũng được, mà cây hương phải ngay. Cái đó gọi là đoan chánh. Đoan là ngay, chánh là thẳng. Đoan chánh là ngay thẳng. Cho nên mình mặc áo tràng xong rồi phải xếp cho đoan chánh, không có nhùi nhát vô bóp. Cái áo tràng mình mặc rồi là phải xếp cho đàng hoàng. Mà muốn mặc áo là phải đứng qua bên mặc, chứ không đứng ngay giữa chánh điện. Mà tụng kinh xong rồi muốn ra áo phải đứng nép bên ra, chứ cũng không đứng ngay giữa mà ra áo. Cái đó để nói lên cái gì? Nói lên cái tâm thành kính đoan nghiêm của mình. Chứ có vậy thôi. Quý vị có đứng trước Phật, Phật cũng không có hề buồn phiền trách móc gì hết. Tất cả cái đó đều là lễ nghi hết. Lễ là gì? Lễ là lòng cung kính, nghi là cung cách, cho nên gọi là nghi lễ. Nghi lễ là cái cung cách, cái phương cách để chúng ta bày tỏ cái lòng. Vậy thôi. Chẳng hạn như mình dọn cho người ta ăn cơm, cái quan trọng là cho người ta ăn, nhưng mà tại sao phải để cho đàng hoàng? Trong cái chén có đũa muỗng đàng hoàng, đó là cái nghi, để cho người ta cảm nhận rằng mình có cái sự trân trọng. Vậy thôi. Mình tặng quà cho người ta, quan trọng là quà, chứ đâu phải cái giấy gói ở ngoài. Nhưng mà cái giấy gói ở ngoài hay là cái bao đựng ở ngoài, nó để biểu lộ rằng mình không phải chú trọng ở cái vật quà cáp, mà còn nói lên được cái tấm lòng của mình đối với người kia qua cái hình thức, gọi là nghi lễ. Cho nên mình nói là, ôi tu hành rồi đâu có cần nghi lễ. Không phải đâu. Không có hình thức làm sao đưa tới nội dung. Chiếc áo đâu có làm nên ông thầy tu, nhưng mà ông thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Bởi vì ông không có mặc áo, ai biết ông thầy tu? Tưởng thầy chùa làm sao? Phải không? Cho nên ông thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Bởi vì chiếc, nhưng mà mình biết rõ chiếc áo không làm nên ông thầy tu. Tụng kinh không phải để làm Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Bởi vì sao? Bởi vì người xưa có đưa ra bốn điều: lễ Phật giả là kính Phật chi đức, niệm Phật giả là cảm Phật chi ân, kháng kinh giả là minh Phật chi lý, tọa thiền giả là đăng Phật chi cảnh. À, trong đó có một câu là kháng kinh giả, minh Phật chi lý. Mình nghe kinh, mình đọc kinh là để rành rõ cái nghĩa lý của Phật, mà từ đó mình mới tu. Chứ nếu tu khỏi cần tụng, không tụng biết gì tu. Phải tụng. Tụng để làm gì? Tụng để cho thâm nhập kinh tạng. Dù chưa là trí tuệ như hải như biển, phải không, thì cuộc trí tuệ cũng chút cũng như chung như ché cũng đỡ. Và không tụng thì trí tuệ nó lu mờ. Rồi hàng ngày cứ giao tiếp những cái chuyện không cần thiết thì trí tuệ nó lu. Mà mình giao tiếp với giáo pháp thì trí tuệ nó mới sáng. Mà khi sáng rồi thì mình sao sống ở trên cõi đời này mà tự tại. Cho nên lúc đó rồi mỗi ngày mình thức dậy sáng cũng vui, trưa sống đúng bổn phận, chiều có niết bàn. Đó là lễ tam hợp, phải không? Đời người cũng ba phần nha: thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên. Có phải không? Người ta định nghĩa cái ba thời kỳ bằng một cái câu nè: sáng thì hai chân đi, trưa ba chân bước, chiều thì bốn ba chân. Sáng là mình mới thức, sáng mình tức là mình mới sanh á, bốn chân tức là bò không à, đâu có biết đi. Sáng thì bốn chân đi, trưa hai chân bước, tức là lúc đó mình lớn lên, mình thành thanh niên, mình còn khỏe, mình đi bằng hai chân. Chiều thì ba chân, lúc già đi không nổi có cây gậy. Định nghĩa đời người có nhiêu đó à? Phải không? Sáng thì bốn chân đi, Trưa hai chân bước, chiều thì ba chân. Phải không? Một năm có đầu năm, giữa năm, cuối năm. Đời người có thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên. Vì vậy mà chúng ta cúng ba cái rằm. Phải không? Cúng rằm thượng nguyên, rằm trung nguyên, rằm hạ nguyên. Nguyên thủy ngày xưa, bây giờ cũng vậy. Làm lễ tam hợp, đản sinh, thành đạo, niết bàn. Chúng ta cũng phải sống như vậy. Mở mắt ra sống, biết ngày nay chúng ta đang sống. Phải trân quý ngày này sống, chào đón những người xung quanh ta đang sống. Thứ hai, sống đúng bổn phận gọi là thành đạo. Thứ ba, sống như vậy rồi, dù ngày hôm đó, chiều nay mình có đi đâu, có đi về cõi nào đi nữa cũng bình an. Cho ngày xưa Khổng Tử cũng nói đó, chiêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Phải không? Mà một ngày mình sống đúng với cái bổn phận gồm mình rồi á, thì đâu có gì phải lo lắng nữa đâu. Ví như là một loài hoa đã nở rồi, nhưng mà nếu hoa có tàn thì hoa cũng không có vì buồn, có gì buồn, bởi vì hoa đã sống trọn vẹn ngút ngàn cho cuộc sống. Quý vị hiểu ý bà nói ha. Thì thứ nhất là mình phải thấy cái môi trường mình đang sống. Thứ nhì là mình phải thêm một chút thoải mái, thêm một chút nhiệt tình. Thứ ba là phải có phải ba cái quên nha. Pháp Hòa nói 5 điều đó. Bây giờ điều thứ nhất là phải có môi trường sống. Điều thứ hai là phải thấy rằng á, mình phải thêm một chút thoải mái, thêm một chút nhiệt tình. Có 3 điều cần, 3 điều cần quên. Quên giai cấp, quên bệnh tật, quên hận thù. Điều thứ tư mình phải có là 4 cái phải có. Phải có nhà, phải có bạn đời, phải có trí âm, phải có lòng vị tha. Kiểm lại coi mình nãy giờ mình có được mấy cái. Rồi điều thứ năm là phải có 5 cái phải. Phải vận động, phải biết cười, phải lịch sự, hòa nhã, phải biết nói chuyện, phải coi mình bình thường. Tại vì nếu mình coi mình á mà không thường có nghĩa là bất thường rồi nha. Không? Coi mình cứ bình thường. Có nhiều khi Pháp Hòa đùa, Pháp Hòa nói mình á chỉ mong mình là một người thường thường, người ta nói dân là người dân có nghĩa là người nghĩa là quá thường rồi, phải không? Vậy mà mình còn mong muốn mình là một người phó thường dân. À, quý lắm mà. Sống như vậy không phải dễ. Cho nên á mình phải có vận động. Vận động là gì? Tôi phải có làm việc. Phải có làm việc. Thứ hai á là phải tập cười. Người nào mà chưa biết cười phải biết chữ cười dán lên trên cái nóc á. Sáng ngủ dậy thấy chữ cười, dù không muốn cười mà tại phát âm chữ cười cái miệng nó phải nhăn ra cười. Thứ ba là gì? Phải hòa nhã. Mình sống trong đời á, cái hòa nhã nó quan trọng. Tại vì cái lời nói nó quan trọng. Hằng ngày giao tiếp, nói năng, lời nói phải có hòa nhã. Điều thứ tư là mình phải biết cách nói. Hòa nhã là một chuyện mà phải biết cách nói. Nói làm sao cho ta nghe cho nó dễ chịu. Thí dụ như mình muốn nhờ người ta cái gì đó, luôn luôn dùng cái từ hoan hỷ. Chị hoan hỷ làm giùm tôi cái này, anh hoan hỷ làm giùm tôi cái kia, ê lại giúp tôi cái này coi, ê lại làm tôi cái này coi. Thì người ta một lần người ta nghe được, mà mình cứ ê hoài là thế nào mình cũng ế. Tại vì không ai tới nữa cái mình ế thôi. Phải không? Thì thôi hôm nay á, Pháp Hòa trở về đây thăm quý vị lần đầu tiên. Có rất nhiều vị mấy ngày nay Pháp Hòa gặp đều là lần đầu tiên được gặp. Đa số thì gặp Pháp Hòa qua băng dĩa thôi. Thì hôm nay Pháp Hòa đến đây thăm đại chúng nhân cái mùa lễ Phật Đản. Thì ngày lễ Phật Đản như Pháp Hòa đã thưa đó, là ngày xưa lễ này được gọi là lễ tam hợp Visakha Puja, đản sinh, thành đạo, niết bàn. Thì Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng là không phải chỉ nói mà chúng ta phải hành. Cái hay của đạo Phật á, là chúng ta phải ứng dụng để chúng ta giải cái nỗi khổ của ta. Đức Phật không phải là người giải khổ cho ta, Đức Phật là người chỉ cho ta cái phương pháp giải khổ. Vì vậy mà người xưa có câu nè: Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Phật có thể cứu cái khổ của chúng sanh nhưng mà không giải được cái nghiệp của ta. Cứu là cứu như thế nào? Cứu khổ có nghĩa là Phật cho chúng ta phương pháp để chúng ta ở trong đời này chúng ta giải quyết được những cái phiền muộn của chúng ta trong đời này. Còn cái nghiệp quá khứ á, chúng ta phải trả, nhưng mà trả trong cái vui vẻ, trong cái sự bình an chứ không phải đau khổ. Người không hiểu đạo á, người ta sẽ than trời, trách đất, quyền rủa người này, quyền rủa người kia. Nhưng người Phật tử thì không. Chúng ta phải vững mạnh như Đức Địa Tạng, tay cầm kim tích, tay có minh châu để đi vào địa ngục. Tại sao Ngài không phải là một hình thức, một người cư sĩ, mà phải là một người xuất gia? Bởi vì chữ xuất gia là tượng trưng cho người lìa, người giải thoát. Chỉ có khi nào tâm chúng ta giải thoát, lòng chúng ta kiên trì như tích trượng, trí chúng ta sáng suốt như minh châu, chừng đó chúng ta đủ tiêu chuẩn đi trong đời mà không nhiễm đời. Đó là ý nghĩa của hoa sen, mà Phật đứng trên hoa sen. Thôi chúc đại chúng có một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc, và luôn luôn tinh tấn sống đúng như lời Phật dạy. A Di Đà Phật.
Dạ, nghe không, bữa nay ngày cuối hát cho lâu. Lương trả không bao nhiêu hết. Di Đà Phật xin hôm nay cũng đông đảo tất cả đại chúng về tham dự lễ Phật đản và tham dự buổi nói chuyện sáng hôm nay. Thì để đáp lại tấm lòng của tất cả quý vị, Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một bài. Và quý vị muốn nghe tân cổ hay tân nhạc hay cổ nhạc?
Cả hai.
Dạ.
Cả hai.
Không có được tham. Dạ Pháp Hòa, hôm nay Phật đản ha, thôi Pháp Hòa hát một bài Hoa Bất Diệt, nói về cuộc đời của Đức Phật từ xuất gia cho đến thành đạo cho đại chúng nghe. Giờ đại chúng chung hát một bài ha, để chúng ta sẽ nghỉ. Giờ xin mời đại chúng mình cùng hát cái bài bài gì? Bài gì ngắn ngắn cho quý vị dễ hát. Quý vị thuộc bài trống chuông không? Vào chùa có trống có chuông á. Hay là quý vị thuộc bài ai nói gì thì mình cũng nghe không? Thuộc không? Rồi cái bài này theo cái điệu dân ca miền Nam, và trên có cái tên là Lý Đất Dòng. Pháp Hòa sửa lời bài này và đặt tên là Hạnh Lắng Nghe và Chuyển Hóa. Pháp Hòa đọc trước cho quý vị nghe ha, là ai nói gì thì mình cứ nghe. Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Thở vô tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Được không? Và 2, 3. Ai nói gì thì mình cứ nghe. Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Thở vô mà tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. U buồn tan biến còn đâu, tan tình tan tính tình tan tình tan tính tình tan. Ai nói gì thì mình cũng nghe. Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Thở vô mà tâm tính lặng, thở ra miên miên cười. Ta cười ta thở thật sâu, u buồn tan biến thật mau. Tan tình tan tính tình tan, tan tình
tan tính tình tan.
Đoạn 2 y chang vậy nhưng đổi hai câu cuối.
Ai nói gì thì mình cũng nghe. Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa, để tâm tư héo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến còn đâu. Tan tình tan tính tình tan.
Ủa giỡn vậy? Có Hoàng Ngân được không, quý vị có tan tình theo không? Giỡn quá. Rồi 2, 3 làm lại nha. 2, 3.
Ai nói gì thì mình cũng nghe. Nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều. Thở vô mà tâm tính lặng, thở ra miên miên cười. Ta cười ta thở thật sâu, u buồn tan biến còn đâu. Tan tình tan tính tình tan.
Tan tình tan tính tình tan.
Ai nói gì thì mình cũng nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tư heo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến còn đâu. Tan tình tan tính tình tan,
tan tình tan tính tình tan.
Dữ không? Bây giờ quý vị hòa theo một điệu nha. Ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương, ừa thế mới thiệt là thương. 2, 3. Bây giờ Pháp Hòa hát quý vị hòa nha. Khi nào Pháp Hòa ra dấu quý vị hòa. Sáng hôm qua em ra giường hái một cây hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương.
Thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương.
Thương gì có một chút rồi. Làm lại là 2, 3. Sáng hôm nay, sáng hôm qua em ra giường hái một cây hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương.
Thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương.
Đủ rồi, thương nhiều quá bị thương. Sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương cây hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương.
Thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương.
Ủa thương dữ ha. À, xin thưa đại chúng, Pháp Hòa giải thích rồi trước khi chúng ta dứt là cây hường là một loại hoa hồng đúng không? Hoa hồng thì có gai, nhưng mà chúng ta đi cắt hoa hồng thì chúng ta biết hoa hồng là có gai, nhưng mà do sơ ý thì gai hồng nó xước mình bị thương. Nhưng không thể ngồi đó trách hoa hồng, mà chúng ta biết là tại chúng ta sơ ý. Và cái quan trọng không phải ngồi đó để chúng ta rên rỉ cái vết thương, mà chúng ta phải băng bó vết thương lại. Cũng như thế, chúng ta giao tiếp trong đời sống hàng ngày thì ai cũng có những lúc bực bội, câu có và làm phiền mình. Mình ngồi mình trách người hoài không được, chi bằng mình tìm một phương pháp nào đó để an tịnh cái tâm mình. Cái đó mới thật là thương mình. Hiểu ý không?
À.
Cái điều thứ hai, một khi mình đã hiểu ra rồi thì mới biết rằng đôi lúc mình nóng, mình cũng nói như vậy người khác buồn, thì thôi người đó hôm nay nóng làm mình buồn. Vì ai cũng có những lúc bất trắc. Trước khi dứt lời, Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện của một hòa thượng. Có một ông tể tướng, ông đi trên thuyền. Khi ông trễ thuyền thì ông réo thuyền phải tấp vô. Ông chủ thuyền không chịu gì, đã rời bến. Nhưng trên thuyền có một hòa thượng vì lòng từ bi, năn nỉ ông chủ chèo thuyền đi vào cho tể tướng lên. Khi tể tướng lên cũng không thèm hỏi ai, đuổi hòa thượng ra chỗ khác để lấy cái ghế ngồi. Rồi khi mà xong rồi, ông lấn, khi mà lên thuyền ông lại lấn hòa thượng, ông lên trước. Và ông hòa thượng mới, cái người kia mới, ông lấn bằng cách là ông lấy cái roi, ông quất hòa thượng một quất, thì hòa thượng trầy cái da mặt, không nói một lời. Hòa thượng đến cái dòng suối hòa thượng rửa. Thì những người trên thuyền người ta bất mãn, người ta mới nói, ông là tể tướng mà không có phân biệt phải trái trắng đen. Ông biết là hồi nãy không có hòa thượng năn nỉ thì ông đã trễ chuyến đò. Ông đuổi hòa thượng không cho hòa thượng ngồi, đó là cái lỗi, mà còn quất hòa thượng nữa. Thì khi đó ông mới cung kính lại xin lỗi hòa thượng. Hòa thượng đứng dậy, hòa thượng nói một câu: dạ thưa không có sao, con người ai cũng có lúc vượt khỏi cái bình thường. Có nghĩa là con người ai cũng có những lúc nóng nảy. Hiểu được như vậy thì mình sẽ thương được. Đó là cũng không ngoài cái ý nghĩa của bài giảng hôm nay. Chúng ta phải sống đản sinh mỗi ngày, thành đạo mỗi ngày, để chúng ta có niết bàn bây giờ và mãi mãi. A Di Đà Phật. Giờ xin đại chúng ta chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành. Yeah.